Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 10 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thư mục vụ hướng dẫn bầu cử của Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi. Sau đó là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư mùng 8 tháng 8 vừa qua, đã có 8.000 tín hữu hành hương được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung tại Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục trong nội thành Vatican. Đặc biệt trong buổi tiếp kiến có một phái đoàn tín hữu đến từ Đà Nẵng, Việt Nam. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói đến gương sáng của Thánh Gregorio Nazianzeno, vị thánh giáo phụ sống vào thế kỷ thứ tư. Thánh nhân sinh năm 330 theo học tại các trường nổi tiếng nhất vào thời đó. Tại thành Caesarea ở miền Cappadocia, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, thánh nhân đã làm bạn với Thánh Basilio. Sau đó, ngài đến cư ngụ tại thành Alexandria bên Ai Cập, cũng như thành Athens, Hy Lạp. Khi tham dự công đồng chung Constantinople thứ hai, thánh nhân đã được bầu làm giám mục tại đây, cũng như chủ tịch công đồng. Nhưng vì có sự chống đối, thánh nhân đã từ chức. Về sự chia rẽ trong giáo hội, Thánh Gregorio thường nói như sau: chúng ta là những người đã yêu mến Thiên Chúa và Chúa Kitô biết bao, nhưng chúng ta lại chia rẽ với Chúa Kitô. Chúng ta đã nói dối nhau về chân lý, chúng ta đã nuôi dưỡng những tâm tình oán ghét, chúng ta chia rẽ nhau. Sau khi từ chức, thánh nhân trở về thành Nazian để chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn tín hữu tại đây trong 2 năm, rồi rút lui vào nơi cô tịch hoàn toàn để chăm chú nghiên cứu và sống đời khổ hạnh. Thánh nhân qua đời năm 390, để lại nhiều tác phẩm quý giá cho hậu thế. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hành hương và nhóm tín hữu đến từ Đà Nẵng, Việt Nam, ngài nói như sau: tôi đặc biệt chào mừng các tín hữu hành hương đến từ Đà Nẵng, Việt Nam. Xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y Echegore đã chuyển sứ điệp của Đức Thánh Cha đến Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexis Đệ Nhị. Đức Hồng Y Roger Echegore, người Pháp, đã đến Nga theo lời mời của Hội đồng Giám mục Công giáo Nga nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm thánh hiến nhà thờ chính tòa Novosibirsk tại miền Tây Siberia. Hôm thứ Ba vừa qua, nhân dịp ghé qua Moscow, Đức Hồng Y Echegore đã được Đức Alexis Đệ Nhị Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga đón tiếp. Trong dịp này, ngài đã trao cho Đức Thượng Phụ một sứ điệp và một món quà riêng của Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ Alexis cho biết ngài sẽ phúc đáp cho Đức Thánh Cha. Dù tuổi đã cao, Đức Hồng Y Echegore vẫn tích cực trong vai trò trung gian giữa Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Chính thống Nga, nhằm giải quyết những bất đồng khiến cho Đức Thánh Cha không thể thực hiện được chuyến viếng thăm Nga trong lúc này. Đức Thượng Phụ Alexis là người đã từng tố cáo Giáo hội Công giáo tại Nga chiêu mộ các tín đồ chính thống. Tin Nashville, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Quốc hội khanh Tòa Thánh đã gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư mùng 8 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc hội khanh Tòa Thánh, đã cho biết ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleezza Rice. Theo Đức Hồng Y Bertone, cuộc nói chuyện giữa hai bên đã xoay quanh số phận của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, nhất là tại Iraq và Liban. Ngài cảm ơn bà Ngoại trưởng Mỹ đã làm việc không biết mỏi mệt để mang lại hòa bình cho Trung Đông. Ngài nói với bà rằng, các thiên thần luôn thắp trùng bà trong các chuyến bay và công tác của bà, bởi vì theo Đức Hồng Y Quốc hội khanh Tòa Thánh, nếu các thiên thần không đi với bà Ngoại trưởng, thì bà không thể nào có thể hàn gắn lại những quan hệ vốn rất mong manh trong vùng. Ngài hy vọng sẽ có dịp gặp lại Ngoại trưởng Rice khi bà đến Roma. Tin Paris. Tổ chức bác ái Secours Catholique của Giáo hội Pháp đã kêu gọi đóng góp để cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Đông Á. Các trận bão lụt diễn ra hồi tháng 6 vừa qua tại các nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal đã khiến cho hơn 1.900 người thiệt mạng và hơn 20 triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Trong một thông cáo được đưa ra thứ Tư vừa qua, tổ chức Sơ Cô Catholic của Giáo hội Pháp cho biết đang vận động tất cả các chi nhánh tại các địa phương trên toàn nước Pháp và kêu gọi hỗ trợ cho các hoạt động cấp thời nhằm cứu trợ các nạn nhân. Tin Seoul, Nam Hàn. Giáo hội Công giáo Nam Hàn hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo hai miền. Linh mục Peter Pai Jung Ho, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Hàn, đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh sẽ mở ra thông tin liên lạc giữa hai miền Nam Bắc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCA News hôm thứ Tư vừa qua, cha Pai Jung Ho cũng cho biết đây là cơ hội để cho các tôn giáo của hai miền được trao đổi với nhau. Cả hai miền đều loan báo rằng lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn và Tổng thống Roh Moo-hyun của Nam Hàn sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn, từ ngày 28 đến 30 tháng 8 này. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nguyên thủ của hai miền đã diễn ra hồi năm 2000. Ông Thomas Hung Hung Sun, Chủ tịch của Hội đồng Tông đồ Giáo dân Nam Hàn, đã nói với hãng thông tấn UCA News rằng các vị lãnh tụ của hai bên càng gặp nhau nhiều thì mối quan hệ giữa hai bên càng tốt đẹp hơn. Ông cũng hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh sắp tới sẽ thăng tiến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và gia tăng phát triển nhân đạo cho hai miền. Tin Caracas, Venezuela. Phản ứng trước những lời tố cáo của Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, một vị giám mục Công giáo khẳng định rằng Giáo hội Công giáo không làm chính trị đảng phái. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ nhật báo tại thủ đô Caracas, Đức cha Reynaldo Del Prete, Tổng giám mục Valencia đã nói như sau: Giáo hội không làm chính trị, nghĩ như thế là thiển cận và sai lầm. Giáo hội đã thực thi sứ mệnh của mình từ 20 thế kỷ qua, và khi giáo hội lên tiếng thì đây không phải là tiếng nói của các đảng phái chính trị hay của một đảng đối lập. Đức cha Del Prete giải thích rằng nếu giáo hội là đảng phái đối lập thì giáo hội hẳn đã tìm kiếm hay tranh giành quyền lực. Theo vị giám mục này, thực tế cho thấy giáo hội chưa từng giữ bất cứ một chức vụ công quyền nào, dù thuộc hành pháp, tư pháp hay lập pháp. Về điểm này, giáo luật thật rõ ràng. Đức cha Del Prete nói rằng, mỗi khi thấy có điều không ổn cho đất nước Venezuela, vì kinh nghiệm cũng như vì tình yêu đối với xứ sở, giáo hội liền lên tiếng, bởi vì đó là một phần sứ mệnh của giáo hội. Vị giám mục này so sánh hành động của các đức giám mục Venezuela với hành động của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chính những lời dẫn dạy của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm phát sinh công đoàn đoàn kết tại Ba Lan, mà cuộc đấu tranh đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại đây. Theo Đức Cha Del Prete, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không hề xen mình vào chính trị. Ngài chỉ là vị chủ chăn của giáo hội mà những nguyên tắc đặt nền tảng trên tin mừng. Ngài chỉ là người nói lên đúng lúc điều cần phải nói mà thôi. Tin Santiago, Chile. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Chile kêu gọi giáo hội phải tự vấn lương tâm. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Ý ANSA, Đức cha Alejandro Goic, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile đã nói rằng, đã đến lúc giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin phải thành thật xét mình để xem tại sao những người Công giáo không phải là những người đi tiên phong trong cuộc canh tân công bình xã hội. Đức cha Goic nhắc lại lời của Đức Thánh cha Benedicto tại đại hội lần thứ 5 của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe hồi tháng 5 vừa qua như sau: Các bất công của lục địa đã vang thấu tận trời cao, và điều này làm cho chúng ta phải đau lòng, bởi vì đây là một lục địa có đa số dân theo Công giáo. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile nhắc nhở người Công giáo rằng, không chỉ riêng hàng giáo sĩ mà tất cả mọi người đã lãnh nhận phép rửa đều phải liên kết đức tin với cuộc sống hàng ngày. Tin Texas, Hoa Kỳ. Một vị giám mục thuộc giáo hội Episcopal tại Hoa Kỳ đã trở lại với Công giáo. Theo một bản tin của giáo phận Episcopal tại Fort Worth, bang Texas, Hoa Kỳ, giám mục Jack Iker đã thông báo rằng giám mục Pope Clarence và phu nhân đã quyết định trở lại Công giáo. Trong thông báo, vị tân giám mục của giáo phận Episcopal tại Fort Worth viết rằng, mọi người thuộc giáo hội Episcopal vẫn yêu thương và dâng lời cầu nguyện cho cuộc hành trình mới của vị cựu giám mục. Đức giám mục Pope Clarence đã được phong giám mục năm 1984. Năm 1994, vị giám mục này xin về hưu để trở lại với giáo hội Công giáo. Ngài cũng đã viết thư lên Đức Thánh Cha cho chịu chức linh mục trong giáo hội Công giáo. Lễ gia nhập Công giáo của Đức giám mục Clarence đã diễn ra trong một thánh lễ do Đức Hồng Y Bernard Law, tổng giám mục Boston, chủ tế hồi năm 1995. Đức giám mục Clarence là vị giám mục thứ hai của giáo hội Episcopal xin trở lại với Công giáo. Theo các phân tích gia, lý do khiến cho Đức cha Clarence xin trở lại với Công giáo là vì giáo hội Episcopal đã bầu một người phụ nữ là bà Catherine Jeffers Corey làm giám mục cai quản toàn thể giáo hội này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về thư mục vụ hướng dẫn bầu cử của Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi. Trong lá thư mục vụ được công bố hôm 6 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Úc Đại Lợi đã kêu gọi người Công giáo hãy nhìn qua bên kia những nhu cầu và lợi lộc cá nhân để quyết định về lá phiếu của mình. Các vị chú chăn của Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi đặc biệt cảnh cáo người Công giáo đừng để bị lung lạc bởi những người chủ trương rằng niềm tin tôn giáo không ảnh hưởng đến chính trị. Trái lại, các ngài kêu gọi người giáo dân hãy xem trọng những quyền dân chủ của mình và tích cực dấn thân vào sinh hoạt chính trị. Các đức giám mục Công giáo Úc nhắc nhở người Công giáo rằng, khi đứng một mình trong phòng phiếu, họ hãy nghĩ đến công ích. Thư mục vụ của các đức giám mục Úc viết như sau. Truyền thống Công giáo dạy rằng, công ích được xây dựng trên sự thăng tiến và bảo vệ phẩm giá con người. Một cách cụ thể, theo các đức giám mục Úc, tìm kiếm công ích là khao khát được phục vụ người nghèo, những người bị đẩy ra bên lề, người đau yếu và những người bị bỏ rơi trong xã hội chúng ta. Lá thư của Hội đồng Giám mục Úc đã được công bố vài tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử liên bang. Trong tài liệu này, các đức giám mục Úc cũng đề cập đến một số vấn đề quan trọng trong xã hội Úc ngày nay. Tôn trọng quyền chọn lựa của người dân, các đức giám mục Úc thúc đẩy người Công giáo hãy tích cực quan tâm đến sinh hoạt chính trị và tương lai của đất nước. Đối với một số người, bầu cử chính là làm những chọn lựa có tính cách đạo đức khi bước vào phòng phiếu. Đối với một số khác, điều đó có nghĩa là ra tranh cử. Các đức giám mục Úc cổ võ những người Công giáo nào đang dấn thân vào hoạt động chính trị ở nhiều quy mô khác nhau. Trong một số vấn đề hệ trọng được các đức giám mục quan tâm đến, trước hết các ngài kêu gọi người Công giáo hãy tôn trọng sự sống, nhất là những thành phần dễ bị tổn thương hơn cả, như các thai nhi, người bệnh tật và già yếu, người khuyết tật và những cộng đồng đang trải qua nghèo khổ, lạm dụng, túng đói hay chiến tranh. Đề cập đến quyền sống và phẩm giá con người, các đức giám mục Úc đặc biệt chú trọng đến nạn phá thai. Các ngài kêu gọi mọi phe phái chính trị hãy có những biện pháp cụ thể nhằm nâng đỡ các phụ nữ mang thai một cách bất đắc dĩ. Ngoài nạn phá thai, các đức giám mục cũng nói đến hai vấn đề đang cần được quan tâm một cách đặc biệt. Một là làm cho chết êm dịu, hai là trợ tử. Các ngài kêu gọi người Công giáo phải làm mọi cách để hai hành động trên đây đừng bao giờ được hợp pháp hóa. Theo các ngài, hai hành động này được biện minh như những việc làm nhân từ, nhưng thực tế, hành động như thế là bỏ rơi những người cần được chăm sóc và bảo vệ. Trong lá thư hướng dẫn bầu cử, Hội đồng Giám mục Công giáo Úc khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo không hề chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc, mà chỉ lên án việc tạo ra và cố tình phá hủy những phôi thai người để nghiên cứu tế bào gốc. Gia đình cũng là vấn đề được các đức giám mục Úc đặc biệt quan tâm. Các ngài kêu gọi chính phủ phải nhìn nhận tính cách pháp lý của hôn phối giữa một người nam và một người nữ, cũng như bảo vệ quyền của trẻ em và bảo đảm cho sự bền vững của gia đình. Cũng nhằm mục đích đó, các ngài kêu gọi chính phủ phải quan tâm đến đời sống của người công nhân, làm sao cho họ không bị nhiều sức ép khiến ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Ngoài các vấn đề của đất nước, Hội đồng Giám mục Úc cũng kêu gọi người công giáo ý thức về nền hòa bình trên thế giới. Các ngài nhắc đến tình trạng nghèo đói cũng như bạo động trên thế giới ngày nay. Đề cao sự hy sinh cao cả của các lực lượng quân sự Úc hiện đang tham gia gìn giữ hòa bình tại một số nơi trên thế giới, các ngài vẫn khẳng định rằng đường lối của Thiên Chúa không hề là chống lại bạo lực bằng một bạo lực lớn hơn. Kết thúc lá thư mục vụ hướng dẫn bầu cử, các đức giám mục Úc hy vọng rằng những chỉ dẫn của các ngài không chỉ nhắm đến người công giáo, mà còn giúp cho mọi người dân Úc biết làm một chọn lựa đúng đắn để phục vụ thiện ích của toàn đất nước. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giáo huấn xã hội của giáo hội qua mọi thời đại. Đây là đề tài của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Bố thí, thành lập các nhà thương và các cô nhi viện. Đây là những hoạt động đã có ngay từ khởi thủy của giáo hội. Các hoạt động này chứng tỏ rằng giáo hội luôn luôn quan tâm đến người nghèo, người túng thiếu và đau khổ. Chúng tôi đã có dịp ôn lại nội dung của bức thông điệp lịch sử của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, được công bố năm 1891. Với tựa đề Những vấn đề mới, thông điệp khẳng định phẩm giá của con người, và đặc biệt đòi hỏi công lý cho giới thợ thuyền, vốn đang bị cuộc cách mạng công nghiệp tước đoạt những quyền cơ bản nhất, như quyền tư hữu, quyền được quy tụ thành nghiệp đoàn. Bức thông điệp của Đức Leo thứ 13 đã mở ra một truyền thông mới trong giáo hội. Từ nay, những vấn đề kinh tế và xã hội sẽ không còn xa lạ đối với giáo hội nữa. Vào đầu thập niên 30, thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Chính vì thế mà năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 40 năm, ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp những vấn đề mới, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã đáp ứng lại tình hình mới với thông điệp mang tựa đề Quadragesimo Anno, nghĩa là kỷ niệm 40 năm thông điệp những vấn đề mới. Trong bức thông điệp này, Đức Pio thứ 11 bàn về việc tái xây dựng một trật tự xã hội mới. Kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp những vấn đề mới của Đức Leo thứ 13, Đức Pio thứ 11 tái khẳng định tư tưởng của vị tiền nhiệm của Ngài. Ngài ủng hộ quyền được thành lập nghiệp đoàn của các công nhân. Ngài đòi hỏi phải trả một đồng lương công bình cho công nhân và lên án việc phân phối tài sản không đồng đều. Ngài cũng tái khẳng định quyền tư hữu, nhưng nhấn mạnh đến chiều kích xã hội của quyền này. Mặc dù cá nhân có quyền tư hữu, nhưng việc sử dụng quyền này phải phù hợp với công ích, bởi vì tất cả mọi của cải trần thế là để cho mọi người được hưởng dụng. Cũng như Đức Leo thứ 13, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 cũng mạnh mẽ chống lại thứ chủ nghĩa tư bản vô giới hạn, bởi vì nó không màng đến công ích và đàn áp người công nhân. Ngài cũng lên án chủ nghĩa Marxist vì nó chủ trương duy vật vô thần và cổ võ đấu tranh giai cấp. Cuối cùng, thông điệp về việc tái xây dựng trật tự xã hội, mời gọi xây dựng xã hội theo mô hình những cơ cấu tự quản về kinh tế, nhằm chấm dứt những chia rẽ giữa chủ nhân và công nhân, gia tăng sự phân phối của cải, giảm thiểu sự kình địch giữa các giai cấp xã hội, và như vậy bù đắp cho những bất công do chủ nghĩa cộng sản lẫn tư bản gây ra. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, vấn đề chiến tranh lại làm lu mờ những vấn đề xã hội. Trong hai thông điệp được công bố năm 1937, Đức Pio thứ 11 đã lên án sự chối bỏ nhân quyền của chủ nghĩa Đức Quốc xã cũng như cộng sản. Sau này trong thời đệ nhị thế chiến, người kế vị của ngài là Đức Pio thứ 12 đã dùng những bài sứ điệp Giáng sinh truyền thanh để nhấn mạnh đến phẩm giá con người và nhân quyền, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị và xã hội. Sau thời đệ nhị thế chiến, mối quan tâm của giáo hội lại tập trung vào các vấn đề kinh tế và nhấn mạnh đến tình liên đới toàn cầu, cũng như những khoảng cách ngày càng gia tăng giữa các nước giàu và các nước nghèo. Trong thông điệp mẹ và thầy công bố năm 1961, bàn về mối tương quan giữa giáo hội và đà tiến bộ xã hội, Đức Gioan 23 đã đề cập đến những vấn đề kinh tế ngày càng phức tạp. Ngài không những bày tỏ quan tâm đối với người công nhân trong các xí nghiệp, mà còn đối với cả người nông dân nữa. Tuy nhiên, giáo huấn xã hội của giáo hội trong giai đoạn này vẫn còn nhiều giới hạn. Kể từ cuộc cách mạng Pháp, giáo hội công giáo vẫn còn do dự về một số quyền cá nhân. Đứng trước chủ nghĩa bài giáo sĩ và hiện tượng xã hội tục hóa, một số vị giáo hoàng đi từ thái độ dè dặt sang thái độ thù nghịch và lên án một số quyền của cá nhân. Mãi cho đến năm 1963, với thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23, dân chủ và các quyền cá nhân như quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo mới được khẳng định. Thông điệp hòa bình dưới thế là một tuyên ngôn quan trọng về phẩm giá con người, công lý và nhân quyền. Mục tiêu mà Đức Gioan 23 nhắm tới khi công bố thông điệp hòa bình dưới thế dĩ nhiên là hòa bình. Nền tảng của hòa bình là phẩm giá con người. Thông điệp khẳng định rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trong bản tính và phẩm giá. Trực tiếp xây dựng trên bản tính này là các quyền phổ cập và bất khả di nhượng của con người. Nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá cũng như những quyền phổ cập này là nền tảng duy nhất và chắc chắn của một thế giới công bình và hòa bình. Đức Gioan 23 còn thêm rằng, nhìn phẩm giá con người với cái nhìn mặc khải còn gia tăng nhận thức của chúng ta về thực tại này. Tuy nhiên, trong thực tế, thông điệp hòa bình dưới thế nhấn mạnh đến bản tính con người hơn là mặc khải. Phẩm giá con người luôn hiện diện trong con người. Nó không hề là một ân ban của gia đình, xã hội hay nhà nước. Trái lại, phẩm giá con người đòi hỏi phải có sự tôn trọng từ người khác và xã hội. Để cho phẩm giá này được thể hiện trong hoàn cảnh lịch sử và văn hóa, một số hình thức cư xử và những cơ cấu xã hội là điều cần thiết. Những đòi hỏi này được gọi là nhân quyền. Vốn là những giá trị, nhân quyền là những điều kiện cần thiết để thực hiện giá trị nền tảng là phẩm giá con người. Trong bước thông điệp, Đức Gioan 23 đề cập đến một số quyền căn bản. Trước tiên là quyền sống và những phương tiện cần thiết để phát triển sự sống. Gắn liền với quyền sống là những nhu cầu cơ bản như thức ăn, quần áo, nhà ở. Nhưng để cho sự sống được phát triển, còn có quyền tìm kiếm chân lý và bày tỏ tư tưởng của mình, quyền được thờ phượng Thượng Đế theo lương tâm của mình, và quyền được bảo đảm bởi luật pháp. Trong những quyền xã hội, kinh tế và chính trị, Đức Gioan 23 kể đến quyền được tự do hội họp và lập hội, quyền được chọn ơn gọi của mình, quyền được tích cực tham gia vào đời sống công cộng, quyền được hưởng một đồng lương công bình và quyền tư hữu. Tương xứng với những quyền này dĩ nhiên là trách nhiệm và nghĩa vụ. Thông điệp Hòa bình với thế của Đức Gioan 23 đưa ra một thí dụ về tính hỗ tương giữa quyền lợi và bổn phận. Vì mỗi một con người đều có quyền sống, cho nên phải có nghĩa vụ bảo tồn sự sống ấy. Trách nhiệm này cũng tìm thấy trên bình diện xã hội. Tương xứng với quyền của mỗi người là nghĩa vụ của những người khác phải tôn trọng quyền ấy. Nói tóm lại, có quyền lợi là có nghĩa vụ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do thứ sáu tuần vừa qua đã gửi đến quý vị và các bạn bài của bạn Lê Dân, phóng viên Đài Á Châu Tự Do, nói về nạn cướp đất tại Á Châu, phơi bày sự thất bại của các nhà cầm quyền. Hôm nay tiếp tục đề tài này. Một diễn đàn tự do, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nhận định của Tú Gàng về chuyện dài dân hoan. Chuyện dài nông dân khiếu kiện khởi sự cách đây khoảng 20 năm đã trở thành một vấn đề nan giải. Công an đã được lệnh trấn áp và giải tán không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thành công, vì nông dân bị đẩy vào đường cùng không còn biết sợ sệt gì, và họ chẳng còn gì để mất. Năm 2005, một cuộc khảo cứu về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam do cơ quan nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện với ngân khoản tài trợ của chính phủ Thụy Điển cho biết tham nhũng trong lĩnh vực địa chính đất đai đứng đầu bảng trong tất cả các loại tham nhũng. Đã có khá nhiều báo cáo của các viên chức chính quyền về những khiếm khuyết trong chính sách đất đai đưa đến tình trạng khiếu kiện ngày càng gia tăng. Nhưng đa số chỉ nói một phần sự thật và thường tìm cách che đậy cho nhau, nên bên ngoài khó nhìn thấy được mặt thật của vấn đề. Một thí dụ cụ thể, trong cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng Giêng năm 2007 của ký giả Bill Hayton thuộc đài BBC ở Hà Nội, ông Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, đã cho biết về nguyên nhân khiếu kiện một cách đơn giản như sau. Thứ nhất, đất không có người sử dụng, nhà không có người sử dụng, thì nhà nước cũng đã bố trí lại, và nay thì những chủ nhà cũ cũng đã trở về. Hiện nay những người sử dụng đất cũ và những người mới vẫn đang tranh chấp nhau, hoặc những quyết định vẫn chưa làm cho người dân cảm thấy chấp nhận được. Thứ hai, trường hợp nhà nước thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, việc bồi thường và đảm bảo cuộc sống cho những người này thì cũng chưa được giải quyết thỏa đáng. Các giá đất mà nhà nước thừa nhận, nhà nước quy định, không phù hợp với giá thị trường. Theo thống kê, tổng số các trường hợp này cả nước có khoảng 15.000 trường hợp. 70% số này là khiếu nại về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất với giá quá thấp. Khoảng 10% là những tranh chấp dân sự, ví dụ như ranh giới chưa được xác định rõ, ông này lấn sang ông bên cạnh. Khoảng 10% tranh chấp về đất giữa những đất cũ và người mới. Sự thật chắc chắn không phải chỉ có như vậy. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2006, đã có 7.254 lượt người kéo về Trung ương khiếu kiện, 60% vụ khiếu kiện về đền bù giải phóng mặt bằng. Một tài liệu cho biết số đơn khiếu kiện hiện nay đã lên khoảng 1.200.000 vụ. Báo cáo của ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ, cho thấy tình hình khiếu kiện đông người vẫn ngày càng gay gắt và phức tạp. Hơn 85% liên quan đến đất đai. Nói về nguyên nhân của tình trạng này, ông Truyền xác định có 4 nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chính sách nhà nước còn bất cập. Thứ hai, có địa phương chưa đề cao đúng mức trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Thứ ba, việc phối hợp trong giải quyết khiếu kiện giữa cơ quan chức năng chưa tốt. Và thứ tư, chưa có chế tài mạnh đối với những đối tượng cầm đầu kích động người dân đi khiếu kiện bất chấp pháp luật. Sau khi đọc một số bản phúc trình, chúng tôi nhận thấy có lẽ bài phỏng vấn Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, được đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 7 năm 2006 và tờ Tiền Phong ngày 10 tháng 7 năm 2006 là có nhiều chi tiết đáng tin cậy hơn. Vì tướng Trịnh Xuân Thu là người trực tiếp phụ trách về tình hình an ninh nông thôn nên nắm vững vấn đề hơn. Ông có nhận xét tổng quát như sau. Cán bộ địa phương bán đất công bừa bãi như bán mớ rau, con cá. Tỉnh nào cũng có chuyện chính quyền cấp cơ sở bán đất vô tội vạ. Ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng bán đất vô tội vạ. Tham nhũng đất đai nan giải lắm. Các kiểu tham nhũng đất đai thì muôn hình vạn trạng. Phối hợp tài liệu này với một số tài liệu khác, chúng tôi xin tóm lược các lý do đưa tới khiếu kiện về đất đai ở trong nước hiện nay như sau. Thứ nhất, kê gian khi quy hoạch đất. Trường hợp dự án công ty lợn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thuê 70.000 thước vuông đất ở Hoài Đức, Hà Tây, nhưng lấn chiếm lên đến 94.000 thước vuông. Sau đó chuyển đổi 34.000 thước vuông đất nông nghiệp thành đất chuyên dùng và cho 14 doanh nghiệp khác thuê lại mặt bằng, nhưng trong thực tế đây là dự án ma. Thứ hai, bán đất vô tội vạ. Đất giao cho chính quyền cơ sở quản lý để sử dụng vào các mục đích công, nhưng tỉnh nào cũng có chuyện cấp xã bán đất vô tội vạ. Ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng bán đất vô tội vạ. Tướng Trịnh Xuân Thu cho biết ông nhận được nhiều đơn khiếu kiện, liệt kê rõ chủ tịch xã bán bao nhiêu lô đất, bán cho ai, bao nhiêu thước vuông, lấy bao nhiêu tiền. Hà Nội, Hà Tây, Tây Ninh, Bến Tre đều có chuyện này. Thứ ba, giao đất cho doanh nghiệp ma. Nhiều chính quyền địa phương đã giao đất cho các xí nghiệp ma, thậm chí giao đất cho người nhà, hoặc giao đất cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nhượng lại cho người nhà. Ở Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc, nơi nào cũng có tình trạng này. Thứ tư, chuyển mục đích đất để bán lấy tiền. Đất nông nghiệp của dân đem chuyển đổi mục đích sử dụng, sau đó cho doanh nghiệp thuê để phát triển khu công nghiệp. Nhưng sau khi dự án được cấp tỉnh phê duyệt và giao đất, họ tìm cách chuyển mục đích và đem bán để lấy tiền. Rất nhiều trường hợp, dân biết đất của họ, sau khi đầu tư cơ sở hạ tầng, giá đất sẽ tăng lên 100 lần. Nhưng nếu dân xin đầu tư cơ sở hạ tầng để bán thì tỉnh không cho. Tỉnh lấy đất đó cho doanh nghiệp đầu tư để bán. Khi có đất ruộng tốt thì báo cáo là đất cồn, đất bãi để dễ chuyển mục đích sử dụng. Xã trình lên, trên duyệt ký xong thì biến đất ruộng thành đất xây dựng, đem để làm nhà. Đến đây giá trị đất tăng lên rất cao. Do đó, khi xã trình lên huyện để xin duyệt, phải có phần cho huyện, thì huyện mới duyệt. Thứ năm, các cấp chính quyền cơ sở không quan tâm đến lợi ích của người dân. Theo quy định của luật đất đai, khi cho thuê đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, nhà nước phải kiểm tra, giám sát, điều hòa giữa ba lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của dân. Nhưng qua các sự kiện nói trên, chúng ta thấy các cấp chính quyền cơ sở không quan tâm đến lợi ích của dân. Doanh nghiệp muốn có lợi nhiều thì móc ngoặc với chính quyền. Chính quyền cơ sở muốn được lại quả nhiều thì phải làm cho doanh nghiệp được lợi nhiều. Và muốn cho doanh nghiệp được lợi nhiều thì hại đến lợi ích của dân. Luật đất đai có quy định rõ, khi giao đất và chuyển người dân đến nơi ở mới thì phải đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc hơn trước. Nhưng trong thực tế, không bao giờ được như thế. Ngay cả khi đã đền bù tiền thu hồi đất với giá cao, nhiều nơi dân vẫn không đủ tiền mua đất ở nơi tái định cư. Một thí dụ cụ thể, bà Nguyễn Thị Tình, một công dân của tỉnh Quảng Ninh, mang sổ đỏ là sổ chủ quyền của mình trả lại cho ông chủ tịch tỉnh. Hàng trăm công dân khác chứng kiến đã đồng loạt vỗ tay. Lý do, khi chính quyền địa phương thu hồi một phần đất của bà để giải phóng mặt bằng, thì phần đất còn lại của bà cũng như nhiều hộ dân khác không còn giá trị sử dụng vì ngập sâu dưới nước. Bà nói, không ở được thì giữ sổ đỏ làm gì? Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng ở đây. Thứ sáu tuần tới, một diễn đàn tự do sẽ tiếp tục đọc chuyện dài dân hoang của Tú Hàn. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, làm sao đương đầu với cảm nghĩ thất bại và nỗi tiếc ở tuổi nửa trường xuân? Ở tuổi 35 cho tới 65, có những lúc chúng ta suy nghĩ và tự hỏi mình, tôi đã bằng này tuổi đầu, thế mà tôi chưa làm được gì có ích cho đời và cho tương lai của gia đình tôi. Và tôi sẽ phải để lại cái gì cho đời? Khi chúng ta có những câu hỏi như trên, đó chính là lúc chúng ta đang phân vân, và như Erikson nói, chúng ta đang bị đình trệ, có thể đang bị thất vọng vì chưa làm được gì cho mình trước hết, nói chi cho đời. Có thể một số người đang mắc vào tình trạng khủng hoảng nội tâm, khủng hoảng sống đời vô nghĩa. Những người thành công cũng có những khủng hoảng khi họ mơ ước cao, nhưng những mơ ước đó trở nên như mây khói. Trường hợp của Gandhi cũng vậy. Ông có một giấc mơ cho dân, một giấc mơ cao thượng vượt qua sự bảo thủ, cố chấp, tranh quyền, giữa cùng một dân một nước. Thế nhưng, họ vẫn không quan tâm tới lời kêu gọi của ông. Họ để ông tuyệt thực, và ông phải sống qua cơn khủng hoảng vỡ mộng của mình. Ông đã sống, đã làm gương cho họ bằng đòi hỏi không dùng bạo lực. Nhưng họ vẫn dùng vũ lực với chính người đồng hương của mình. Anh em chém giết lẫn nhau, và sự nghi kỵ đó vẫn tiếp tục cho tới bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, sự khủng hoảng nội tâm bắt chúng ta phải quyết định nhìn vào sự tối tăm của tâm hồn và chấp nhận đối diện với sự tối tăm đó bằng kiên nhẫn và chịu đựng. Thay vì găng đi thất vọng, bỏ cuộc, ông không đổ lỗi cho dân chúng, trái lại, Ông nhìn tận vực thẳm và ngộp lặn trong vực thẳm một mình. Ông tự hỏi, tôi sống cho cái gì? Tại sao tôi gặp thất bại này? Ý nghĩa công việc mà tôi đang làm cho ai và ích lợi cho ai? Gandhi sau cùng quyết định tuyệt thực cho dân chúng, cho mình để giành quyền lợi tinh thần. Qua hành động trên, ông kêu gọi dân chúng trở về tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau. Ông thật sự là Giê-xu thứ hai cho toàn dân trong tinh thần hòa bình, bất bạo động và quan tâm tới mọi người. Đối với người thanh niên Hindu tới gặp, ông chỉ cho anh sự tha thứ và chấp nhận, đền tội bằng cách bảo lãnh một em bé Muslim, mồ côi, làm con mình và nuôi dưỡng nó trở thành người Muslim. Theo ông, đó là cách lấy lại an bình và tự do. Ông tìm cách nâng đỡ quyền lợi của phụ nữ, cho họ có chỗ đứng đồng đều với người nam, nhưng thực tế, những cố gắng đó cũng chỉ là ảo mộng. Ông trà trộn với mọi người, không phân biệt giai cấp, mặc dù ông thuộc về thành phần xã hội có kiến thức hơn. Ông muốn thúc đẩy người Anh quốc trả lại quyền tự chủ cho dân Ấn, nhưng vẫn muốn họ là bạn bè. Ông hô hào dân chúng mua vải nội hóa và không mua vải người Anh. Thế rồi, khi viếng Anh quốc, ông đã đích thân tới thăm công nhân nhà máy và xin lỗi họ nếu có những gì tai hại cho họ do hành động của ông đã làm. Trong vấn đề này, Gandhi đã giải quyết và tìm ý nghĩa cho mình trong cuộc sống. Trong lứa tuổi trưởng thành, chúng ta phải đối phó với nhiều khủng hoảng. Những khủng hoảng thường xuyên xảy ra như phải săn sóc cha mẹ già, thay đổi công việc, hoặc bị mất việc, đối phó với đời sống gia đình, vợ chồng, con cái, vân vân. Chồng hay vợ đau ốm, con cái khó khăn trong việc học hành, cá nhân đau ốm, thất bại trong tương quan gia đình, bạn bè, tài chính khủng hoảng. Khủng hoảng niềm tin vào Chúa, thất bại trong và ngoài, tất cả là những tối tăm của cuộc đời mà con người chúng ta phải đối diện. Quý vị và các bạn thân mến, một số những nhà tâm lý gọi khủng hoảng của tuổi nửa chừng xuân rất trầm trọng, nhưng thực ra những khủng hoảng này có thể xảy ra trong bất cứ lứa tuổi và giai đoạn nào của cuộc sống chúng ta. Một số được sinh ra sống trong nhung lụa, ít khi bị khủng hoảng, nhưng phần đông không bị khủng hoảng này lại bị khủng hoảng khác, và đời sống chúng ta trở nên căng thẳng, buồn đau. Lúc đó chúng ta sẽ phải làm gì? Trốn chạy hay đối diện để tìm cách giải quyết? Kinh nghiệm sống và còn cho chúng ta biết phải làm gì? Phần đông phụ nữ biết cách lo cho mình và cho những người thân, vì họ đã được tiền định cưu mang sự sống. Vì thế, họ lo cho con cái trước hết, song song với những lo lắng cho cá nhân mình. Qua cách lo lắng, họ rút tỉa kinh nghiệm. Và qua những kinh nghiệm này, sẽ giúp họ để đương đầu với những khủng hoảng. Trái lại, phái nam, lúc khởi đầu, họ lo cho chức vị, danh vọng, và hy vọng tất cả để chiếm được ưu thế có lợi cho mình. Sau cùng, họ mới nghĩ tới những người khác và gia đình họ, vì thế kinh nghiệm lo cho người khác cần được mài giũa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, theo tạp chí Time, Gần đây có nhiều vụ tự tử trong giới doanh nghiệp Nhật Bản. Ông Saishi, 40 tuổi, mạnh khỏe, là quản lý của công ty bảo hiểm Taiho. Ông có đủ điều kiện để sống hạnh phúc, an khang. Nhưng vào tháng 11 năm 1997, ông Saishi đã nhảy lầu tự vẫn vì công ty mẹ là Gematri bị phá sản. Cũng trong thời gian này, một quan chức trong Bộ Tài chánh và hai viên chức khác thuộc công ty xã hội Nhật cũng kết liễu đời mình khi bị kết án có dính líu đến tham nhũng. Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê Cục Cảnh sát Nhật Bản, năm 1996 có đến 23.000 người Nhật tự tử, gấp 2 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Trong đó, 3.025 người tự tử vì thất bại về kinh tế. Các nhà tâm lý giải thích cho những người mất việc rằng thất nghiệp là chuyện bình thường trong cuộc sống. Hơn nữa, trong cuộc sống còn có một cái gì khác hơn là việc làm. Vì thế, chúng ta cần phải đối diện với những khủng hoảng thường xảy ra, cần học hỏi, cần kinh nghiệm để chấp nhận mọi sự. Nếu không, chúng ta không thể đối phó được, và rồi chúng ta mang cho mình cái chết lãng xẹt, vô ý nghĩa. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, chiều thứ Tư ngày 8 tháng 8 vừa qua, hàng chục ngàn người Trung Quốc đã náo nức chào đón 60 hoạt động lễ hội, nhân dịp còn đúng một năm, ngày khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008. Ban tổ chức đã bắt đầu đếm ngược thời gian và cất hát lên bài ca có tựa đề "Chúng tôi đã sẵn sàng". Nhân dịp này, Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cũng đã giới thiệu hình ảnh họa đồ của sân vận động quốc gia sẽ được chính thức sử dụng, có tên là Tổ Chim. Một trong những vấn đề được Ban tổ chức Thế vận hội quan tâm, đó là an toàn thực phẩm cho vận động viên. Trong thời gian gần đây, uy tín của Trung Quốc đã giảm đi nhiều khi thực phẩm và hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc nói chung đã bị khám phá có chứa chất độc gây bệnh tật. Nhưng đáng quan ngại nhất là vấn đề ô nhiễm tại Trung Quốc. Phóng viên của đài truyền hình CNN có mặt tại lễ hội đếm ngược thời gian vào chiều thứ Tư vừa qua. Khi ống kính truyền hình hướng lên bầu trời, người ta thấy hiện lên một mặt trời hoàng hôn, không phải ráng chiều hay đỏ lửng, mà tái xanh vì bị che khuất bởi một bầu khí quyển ô nhiễm. Đầu tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã phát hành bản phúc trình về nạn ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc. Bản báo cáo cho biết có khoảng 750.000 người Trung Hoa chết mỗi năm vì các thứ bệnh tật do ô nhiễm gây nên. Đây là kết quả của những cuộc nghiên cứu của các chuyên viên quốc tế và của chính phủ Trung Quốc. Nhờ bản phúc trình đó, người bên ngoài mới biết được có những làng bị nhiễm độc vì hóa chất suốt năm này sang năm khác, từ nửa thế kỷ này. Rau cải, trái cây, gạo đều có mang mầm mống gây ra bệnh tật. Nhiều thứ trái cây và rau còn được đóng hộp bán ra nước ngoài. Hiện nay, Trung Quốc chiếm 12% thị trường rau và trái cây xuất cảng. Những chất độc thông thường nhất là do kim loại như chì, cadmium và thiết nhiễm trong đất, trong nguồn nước. Trong số 20 thành phố bị coi là ô nhiễm nhất thế giới, thì có đến 16 thành phố thuộc Trung Quốc. Theo lời yêu cầu của chính phủ Bắc Kinh, bản phúc trình của Ngân hàng Thế giới đã bị cắt bớt đi 1/3 trước khi được ấn hành. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc sợ rằng những chi tiết gây ấn tượng quá có thể làm mất ổn định trong xã hội, và nhất là làm giảm uy tín của Trung Quốc vào lúc diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh. Nhưng người dân Trung Quốc hiện nay đã bắt đầu quan tâm đến môi trường sống. Hàng chục ngàn người ở Hạ Môn đã biểu tình phản đối việc xây dựng một nhà máy hóa chất trị giá hàng tỷ Ni-kim, vì họ sợ môi trường sống có thể bị nhiễm độc. Điều mà hiện nay chính phủ Trung Quốc đang lo ngại là sẽ có những phong trào bảo vệ môi sinh chống lại chính sách bưng bít của Đảng Cộng sản. Sau Thiên An Môn, sau Pháp Luân Công, nay lại đến môi trường. Dù cho nước Cộng sản khổng lồ này đang có nền kinh tế gia tăng nhanh nhất thế giới, cơ chế xã hội vẫn còn bất an. Xem chừng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng để cho nước và không khí bị nhiễm độc gây chết người, miễn là người ta chết một cách thầm lặng. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của một Trung Quốc có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hình ảnh của một Thế vận hội được xem là vĩ đại và chuẩn bị chu đáo nhất từ trước đến nay. Trung Quốc luôn chú trọng đến việc đánh bóng hình ảnh vĩ đại của mình. Nhưng bên cạnh những cái vĩ đại ấy là vô số những mất mát mà đất nước này phải trả. Trong những mất mát ấy, sự sống con người là điều lẽ ra phải được quan tâm đến nhiều nhất. Và đối với sự sống con người thì những giá trị đạo đức là quan trọng nhất. Không thể có phát triển kinh tế đích thực khi sự thịnh vượng lại được xây dựng trên cái chết vì bệnh tật do ô nhiễm gây nên. Không thể có phát triển toàn diện khi những giá trị tinh thần và đạo đức bị khinh thường hay chối bỏ. Điều này cũng đúng cho cuộc sống của mỗi người. Nếu chỉ vì lợi lộc giàu sang mà sẵn sàng làm điều bất chánh, có hại cho người khác, một sự giàu sang như thế chỉ mang lại hủy hoại cho tâm hồn mà thôi. Chỉ có một thứ giàu sang và vĩ đại đích thực mà con người cần phải đeo đuổi. Đó là sự giàu sang và vĩ đại, xây dựng trên những giá trị tinh thần và đạo đức. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy tìm kiếm kho tàng trên trời. Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc hay danh vọng mà chối bỏ những giá trị tinh thần và đạo đức. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
Hãy quên đi những ưu phiền ngày hôm qua, hãy quên đi những âu lo ngày nay, để tình Chúa sáng mãi trong đời ta và tình Chúa tỏa lan khắp muôn nhà. Chúa yêu ta, tình người luôn bao la. Hãy quên đi những đam mê ngày hôm nay, hãy quên đi những lo toan ngày mai, vì tình Chúa sẽ mãi không đổi thay và tình Chúa làm vui hết mọi người. Chúa yêu ta, hãy sống trong tình cha. được sống trong tình yêu Chúa hôm nay. Hãy sống cho tình yêu Chúa ngày mai. Chúa sẽ ban muôn ơn phúc cho ta. Chúa sẽ ban muôn hạnh phúc cho đời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.